Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 170 với đề tài Lời chẳng bao giờ qua đi, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 29 đến câu 35. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 29 đến câu 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rúng động. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được chọn lựa của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến, Ngài đang đứng trước cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Câu 29 mô tả biến động nào sẽ xảy đến sau cơn đại nạn? Câu hỏi thứ hai. Con người sẽ ngự xuống trên mây trời như thế nào? Ngài sẽ làm gì với hội thánh Ngài trong thời điểm đó? Điều này cho con dân Chúa niềm hy vọng gì? Câu hỏi thứ ba. Chúa dùng ví dụ về cây vả để trả lời câu hỏi nào của môn đồ? Lời khẳng định của Chúa, trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi, nói lên điều gì? Con dân Chúa cần sống như thế nào trong những ngày trên đất? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Câu 29 mô tả biến động nào sẽ xảy đến sau cơn đại nạn? Câu 29 cho biết sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rúng động. Bức tranh khủng khiếp của câu 29 được Chúa rút ra từ Ê-sai chương 13 câu 10 và chương 34 câu 4. Vì các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa. Mặt trời mọc lên thì mờ tối. Mặt trăng không soi sáng đâu, vì gươm ta đã uống đủ ở trên trời. Này, nó sẽ xuống trên Ê-đôm và trên dân mà ta đã rủa sả để làm sự đoán xét. Vào cuối cơn đại nạn sẽ có một sự xáo trộn bất thường và khủng khiếp trong vũ trụ. mặt trời không còn chiếu sáng nữa, bóng tối bao trùm trái đất. Mặt trăng cũng không còn phản chiếu ánh sáng mặt trời nữa, nên ban đêm cũng u tối. Các ngôi sao trong vũ trụ dường như mất phương hướng, quỹ đạo lệch lạc, trật tự vũ trụ trở nên lộn xộn, các quyền lực trên trời bị lay chuyển, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn toàn cầu không tả xiết. Không ai có thể biết được khi biến cố này xảy ra thì vũ trụ sẽ như thế nào, và cũng không ai có thể lường được những biến động về khí hậu, thủy triều, lục lội, thiên tai, hạn hán, vân vân kinh khủng thế nào khi các trật tự vũ trụ thay đổi. Tuy nhiên, chắc chắn rằng đó sẽ là biến cố hết sức kinh khủng cho con người sống trên thế giới. Vì vậy, những ngày Chúa cho còn sống trên đất, con dân Chúa cần sống theo lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 19 đến câu 21. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Câu hỏi thứ hai, con người sẽ ngự xuống trên mây trời như thế nào? Ngài sẽ làm gì với hội thánh Ngài trong thời điểm đó? Điều này cho con dân Chúa niềm hy vọng gì? Câu 30, Chúa Giêsu nói, khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Lời này rút ra từ Đa-nhiên chương 7, từ câu 13 đến câu 14. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này, có một người giống như con người, đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. Chúa Giêsu nói trước rằng, khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời. Nhưng Chúa không cho biết điềm gì. Khi Chúa Giêsu giáng sinh, có một ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời, và trong ngày Chúa ngự xuống trên mây trời, chúng ta không biết sẽ có một ngôi sao nữa hay một dấu hiệu khác xuất hiện, nhưng chắc chắn điềm con người sẽ hiện ra. Mọi dân tộc trên đất sẽ đấm ngực, không phải chỉ về nhân loại trên thế giới, mà chỉ về 12 chi phái Israel, vì chính họ đã được Chúa giảng dạy, nhắc nhở, cáo trách rất nhiều, nhưng vẫn chối bỏ Ngài. Giờ đây, chính họ cũng thấy dấu hiệu về sự hiện đến của Chúa Giêsu và than khóc như lời tiên tri Sa-cha-ri chương 12 câu 10 có chép. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Lúc ấy, 12 chi phái Israel sẽ thấy con người giáng xuống với vinh quang và uy quyền tuyệt đối. Đấng đã bị dân Do Thái đóng đinh, xử tử trên cây thập tự sẽ trở thành đấng sống, đấng vinh hiển, quyền năng. Người thợ mộc bị xem thường ở Nazareth trở thành vua của muôn vua, chúa của các chúa, xuất hiện từ mây trời. Khi ấy, câu 31 cho biết tiếp, Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài thổi kèn vang dậy để tập hợp con dân Ngài từ bốn phương chân trời gốc bể là những người được chọn của Chúa. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Con dân Chúa sẽ được cất lên không trung mà gặp Chúa, như lời Tê-sa-lo-ni-ca thứ nhất chương 4 từ câu 16 đến câu 17 đã viết. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ, những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Con dân Chúa sống trên đất phải đối diện với biết bao biến cố khó lường, nhưng lời Chúa giúp chúng ta sống trong niềm hy vọng lớn, vì sự sống ngắn ngủi trên đất sẽ qua và sự sống đời đời cùng Chúa mới chính là điều chúng ta hướng đến. Câu hỏi thứ ba, Chúa dùng ví dụ về cây vả để trả lời câu hỏi nào của môn đồ? Lời khẳng định của Chúa, trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi, nói lên điều gì? Con dân Chúa cần sống như thế nào trong những ngày trên đất? Do đầu câu 29 Chúa nói, sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, tức là sau những biến động của đầu cơn đại nạn mà chúng ta đã biết là sự sụp đổ của thành Jerusalem và đền thờ vào năm 70 sau Chúa, nên sự hiện đến của con người được Chúa nói trong câu 29 trở đi không phải là sự tái lâm, mà đó chỉ là sự hiện đến trong vinh quang của con người, bước vào vinh hiển của vương quyền của Ngài. Trong ví dụ về cây vả, từ câu 32 đến câu 35, Chúa cho biết rõ hơn khi Ngài dùng hình ảnh cây vả xuất hiện cành lá xanh tươi, đâm chồi nảy lọc, thì đó là dấu hiệu của mùa hạ sắp tới. Thì cũng như vậy, khi thấy các biến cố Chúa nói trước đó, thì biết được ngày Chúa trở lại rất gần, gần như Ngài đang đứng ngoài cửa rồi vậy. Đây chính là câu Chúa trả lời cho các môn đồ khi họ hỏi riêng Chúa trong câu 3 rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Rồi Chúa nói trong câu 34 và câu 35, quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Chúng ta không hiểu hết ý nghĩa của câu 34. Các nhà giải kinh đã có nhiều cách giải thích về câu dòng dõi này chẳng qua đi trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Tuy nhiên, điều quan trọng là lời Chúa khẳng định rằng trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Lời Chúa nói sẽ vẫn còn giá trị mãi mãi, mặc dù trời đất, vũ trụ này sẽ tiêu tan và biến mất. Chúa khẳng định lời Ngài nói trước chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Đó là điều giúp con dân Chúa vững lòng tin và chờ đợi ngày Chúa trở lại. Biết bao lời tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm, nên chúng ta tin chắc lời tiên báo của Chúa chắc chắn cũng sẽ ứng nghiệm trọn vẹn. Và qua lời Chúa, chúng ta cũng tin chắc rằng trời đất, tức là địa cầu và vũ trụ chúng ta đang sống vô cùng tạm bợ, có một ngày sẽ tiêu tán và qua đi. Hiểu được những điều này giúp con dân Chúa không xây dựng cơ đồ trên đất, nhưng sống những ngày trên đất với lòng hướng về trời như lời Chúa phán trong Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, từ câu 10 đến câu 13 đã dạy. Bây giờ, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Xin Chúa cho chúng ta học biết những biến cố Chúa báo trước để sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 29 đến câu 35, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 171 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo dắt cha. Giêsu đã nâng, thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài.